Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Gerasa. Khi gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hàng đình sao? Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Người bảo chúng rằng: Cứ đi. Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng của họ.
Đó là lời Chúa.
Thưa quý cha, thầy và quý bà, anh chị em, sau khi mà ông Adam và bà Eva sa ngã phạm tội thì Thiên Chúa đã có một cái chương trình để giải thoát, để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và trong cái chương trình đó là Thiên Chúa sẽ chọn ông Abraham và từ dòng dõi của ông sẽ xuất hiện vị cứu tinh. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái bức tranh từ khi ông Adam và bà Eva phạm tội rồi khi mà Chúa chọn ông Abraham và diễn tiến như thế nào thì chúng ta thấy cái bức tranh rất là rõ. Nhưng mà thời ông Abraham thì không có được như vậy đâu. Kinh Thánh ghi nhận rằng Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Chúa chọn đó, Chúa gọi đó, nhưng mà không biết làm cái gì, không biết mình đi đâu. Vậy mà Abraham vẫn bước đi theo Chúa. Và bước đi theo Chúa trong những cái hoàn cảnh có thể nói được rằng có lúc bi đát lắm. Ví dụ như ông bà anh chị em chắc biết là ông ta được Chúa hứa cho con cái đông đảo như sao trên trời, như cá trên biển. Cách đây 5.000 năm thì đất đai nhiều, nhưng mà sức mạnh của con người ta không phải ở chỗ đất đai, ở chỗ của cải, mà sức mạnh là ở chỗ dân số. Dân càng nhiều thì càng mạnh. Mà bây giờ dân tộc của ông Abraham thì bé tí teo, có hai vợ chồng, mà ông thì già rồi, trên 80 tuổi, bà thì hết thời sinh nở. Thế cho nên trước cái viễn ảnh đó thì bi đát thôi. Thế cho nên bà Sarah, vợ của Abraham, mới có một người đầy tớ gái tên là Hagar. Bà nói với là Abraham: thôi thì ông ở với là đứa đầy tớ gái của tôi đi, mong sao mà có được một đứa con để rồi nó thuộc về phần tôi. Anh chị em biết là trong cái chế độ nô lệ, người nô lệ thuộc quyền của người chủ đã đành, và tất cả những cái gì mà nô lệ có đều thuộc về chủ hết. Thế cho nên bây giờ nếu mà nô lệ sinh ra một đứa con thì cái đứa con đó cũng là của chủ luôn, tức là của Sarah luôn. Thành ra bà tới nói: thôi Abraham, ở với người đầy tớ của tôi đi. Và cuối cùng thì người đầy tớ cũng sinh ra cho Abraham được một đứa con tên là Ishmael. Mà thiên sứ đã có lần tiên báo rằng Ishmael này cũng sẽ trở thành một cái vị cha của một dân tộc rất là đông đảo, dòng giống của nó là hằng hà sa số. Vậy phải chăng cái lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện ở nơi dòng giống của Ishmael, thưa anh chị em? Cái dòng giống mà sau này Kinh Thánh ghi nhận đó, giỏi về cung tên lắm, binh đao lắm, và dễ gây đổ máu cho biết bao nhiêu con người. Kinh Thánh cho chúng ta biết là lời hứa của Thiên Chúa, cái nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa đã không được thực hiện ở trong cái dòng dõi của Ishmael. Bởi vì cái dòng dõi đó là dòng dõi của hàng nô lệ. Cái vị cứu tinh phải phát xuất từ cái dòng dõi của hàng chánh thất tự do, đó là xuất phát từ bà Sarah. Thế cho nên mặc dù bà đã già rồi, hết thời sanh nở rồi, chắc lúc đó cũng 75-80 rồi. Như trong ông bà anh chị em, ai mà bây giờ 75-80 mà tự nhiên có thai, không biết làm. Cái điều đó ông bà anh chị em sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng mà dẫu sao lúc bây giờ bà Sarah hân hoan sung sướng lắm, và Abraham cũng vui mừng bởi vì thấy được rằng lời hứa của Thiên Chúa đang thành sự. Để rồi sau đó Isaac, người con thừa tự, người con thuộc dòng chánh thất và dòng dõi tự do ra đời. Để rồi trong cái dòng dõi đó vị cứu tinh xuất hiện. Thưa anh chị em, vị cứu tinh mà ngày hôm nay tất cả chúng ta đều tin nhận đó là Đức Giêsu, đấng cứu thế đó, đấng giải thoát nhân loại đó, và đấng mang lại cho nhân loại sự tự do. Không biết anh chị em khi mà nghe tới chữ tự do, nghe tới cái chữ độc lập, thì mình cảm thấy đó là như thế nào? Phải chăng đó là mình không có bị lệ thuộc vào một cái thế lực nào hết, mình có quyền để mà chọn lựa, mình có thể làm theo cái điều gì mình thích, và đó là độc lập, đó là tự do. Phải chăng là như thế thưa anh chị em? Và rồi có biết bao nhiêu người đã tìm mọi cách để mà thoát những cái gì gọi là áp chế của những cái chế độ hà khắc. Nói cho nó rõ ràng hơn, nó là chế độ cộng sản, để mà đi tìm tới vùng đất tự do. Nhưng thử hỏi là ông bà anh chị em có đang tự do không? Nói những người nói không thấy tự do đâu, mà thấy nô lệ cho công việc, nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho hết cái bill này cái bill kia, không của tư nhân thì tới chính phủ, và rồi tưởng là con của mình nó sẽ được tự do sung sướng, nhưng mà bây giờ thấy con mình ở trong tù, tưởng rằng gia đình của mình nó sẽ thoát được những cái gì đó là kinh tế mới, là thoát được những cái gì đó là áp bức, mà bây giờ thấy u cha ơi, lại đi vào cái vòng luẩn quẩn, lại đi vào những cái gì đó là giam cầm. Có khi là chồng giam cầm lấy vợ, có khi là người vợ có những thứ gọi là giam cầm lấy chồng. Vậy thì tự do ở đâu? Độc lập ở đâu thưa anh chị em? Người ta nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Và anh chị em có cảm thấy đó là cái điều quý không? Nếu mà nói chân thành, anh chị em xét lại xem mà. Bây giờ Chúa hiện ra, Chúa nói các ngươi thấy cái gì quý nhất xin đi, ta sẽ ban cho. Ông bà anh chị em sẽ xin cái gì? Có lẽ đối với những người đang bị giam cầm bởi vì cái thể lý của mình nó không có được tự do để mà đi đứng, chắc là mình thấy sức khỏe hay là được một cái gì đó gọi là cái cơ của mình được sức mạnh, và chăng đó là cái quý nhất? Hay là bây giờ ông bà anh chị em đang gặp cảnh khó khăn, bao nhiêu con nợ, xin lỗi chủ nợ, nó đang đè mình, bây giờ mình muốn được giải thoát, mình xin Chúa giúp cho mình giải thoát cái điều đó, phải chăng là thế? Tôi biết ông bà anh chị em sẽ trả lời như thế nào, cái gì quý nhất? Hay là rồi ông bà anh chị em cũng sẽ lặp lại, không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi nghe có cha kể ở trên người thượng á, lúc bấy giờ là vô là cứ hô hào khẩu hiệu không à, đá đạo cái gì đó là mấy người thượng là lặp lại đá đạo rồi hoan hô sự sung sướng gì đó là hoan hô đến khi mà người ta kêu không có gì quý hơn độc lập, không có gì cứ lặp lại như là những con vẹt không có gì hết.
Mà đúng ra là không biết là bây giờ ông bà anh chị em có lặp lại những cái điều đó không? Mình thấy cái gì quý nhất và mình thấy cái gì đáng tin với Chúa nhất ở trong cuộc đời, hay là cái gì mà ông bà anh chị em đang tìm kiếm hiện nay ở trong cuốn sách Lẽ Sống? Tức là người ta đi tìm cái ý nghĩa cho cuộc đời của mình, tìm ra được cái giá trị thực sự cho cuộc sống. Có nói đến hai nhà thương gia nọ làm ăn buôn bán, nhưng mà cũng là bạn thân với nhau lắm. Thế cho nên là hai người một lần kia trước khi lên đường để mà bôn ba đây đó làm ăn, thì hai người nói bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cái gì quý nhất, và rồi một thời gian sau hẹn là sẽ trở về đây để mà cho nhau thấy. Và rồi hai người lên đường. Người thứ nhất là đi hết làng này qua xóm nọ, hết nước này qua nước kia, đi tìm làm sao có được một cái viên ngọc thật quý giá nhất ở trên cuộc đời này. Và ông ta tìm hoài tìm mãi, đi hỏi những cái tiệm vàng này, tiệm nữ trang kia, cuối cùng thì cũng tìm được một cái viên ngọc thật lớn, thật quý. Và tới ngày thì ông ta trở về làng, đợi cái người bạn của mình trở về, và rồi ông ta sẽ khoe tìm được cái viên ngọc đầy quý giá nhất trên giá người này. Đợi mãi mà cũng chẳng có thấy người bạn về. Một thời gian sau thì gặp lại người bạn. Trong cái khoảng thời gian đó được biết rằng cái người bạn thứ hai đó, ông ta cũng đi tìm cái gì để có thể trở về mà khoe với người bạn của mình, và ít ra là mình cũng thủ đắc được một cái gì đó là quý nhất ở trong cuộc sống. Mà đi tìm mãi tìm hoài không thấy cái gì là giá trị hết. Tuy nhiên người ta nói cho Chúa, tìm vàng không có, tìm ngọc không có, tìm đủ thứ mà thấy không có gì giá trị hết. Và nghe người ta nói Chúa, ông ta cũng bắt đầu đi tìm Chúa. Chắc hôm nay cũng có nhiều người trả lời với tôi là đang đi tìm Chúa, phải không? Ước gì được như vậy. Nhưng mà cái người thương gia thứ hai đó, ông đi tìm tầm sư học đạo, rồi đi tìm những cái gì chân lý, những cái gì đó là nói về Chúa. Tìm mãi tìm hoài ông ta dường như chưa có thỏa. Một lần nọ ông đi tới bên cạnh một cái bờ ao, mệt quá rồi ông ngồi xuống nghỉ. Và rồi ông thấy có một con vịt mẹ với là một bầy con, nó ào xuống nước rồi nó đi lên bờ. Mấy cái con vịt con đó là nó cứ chúc đầu này, nó chúc đầu kia, rồi nó đi, nó chạy tới chỗ nọ, chỗ cái mồi. Cái con vịt mẹ đó nó cứ đi tới để mà tìm cái con vịt con này, nó đi tới chỗ kia tìm con vịt con nọ mà chẳng có cái dấu gì gọi là giận dữ hay là bực bội hết. Nó cứ đi tìm. Và rồi tự nhiên trong lòng của ông á dậy lên một cái chân lý mà có lẽ ông vừa khám phá ra. Ồ, tôi cứ đi tìm Chúa, giống như là tôi, giống như là mấy cái con vịt con, nó cứ đi tìm mồi, tìm chỗ này chỗ kia, nhưng mà không ngờ rằng Chúa cũng đang đi tìm tôi. Chúa đang đi tìm tôi. Làm khi tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ nọ, tôi tìm những cái thứ gì đâu đâu đó, nhưng mà Chúa vẫn nhân từ vô cùng để mà cứ đi tìm tôi. Trước cái hình ảnh đơn sơ như vậy, có lẽ lắm khi ông bà anh chị em mà ngay như tôi á, mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó trong cuộc đời, nhưng mà chắc mình không có khám phá ra được cái chân lý nào đó. Nhưng mà cái ông thương gia đó là khám phá ra được rằng ồ, mình cứ đi tìm Chúa mà không ngờ rằng Chúa thường đi tìm mình. Cứ sự hiện diện của Chúa luôn luôn ở trong đời sống của mình. Và rồi một cái niềm vui sâu xa nó tỏa lên cái gương mặt của ông. Ông trở về khoe với người thương gia thứ nhất. Và chính cái người thương gia thứ nhất nhìn lại cái viên ngọc của mình, thấy nó chẳng có quý gì, khi mà nhận ra được rằng cái sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong cuộc đời của con người ta, đó mới là cái món quà quý giá vô cùng mà con người phải tìm kiếm. Thưa anh chị em, thiết tưởng đó cũng phải là cái điều mà anh chị em khi được hỏi chứ cái gì quý nhất? Độc lập, tự do. Và có nhiều người đã lạm dụng tự do. Có những bạn trẻ đã chạy theo những cái độc lập mà lầm đường, để rồi là cái ngõ cụt của mình và nơi nhà tù, hay là thân tàn ma dại, hay là có biết bao nhiêu người cũng chấm dứt trong cái sự đau thương. Còn cái sự quý nhất mà thiết tưởng Thiên Chúa muốn mở ngõ cho chúng ta ngày hôm nay, chính trong lời của Chúa này, chính trong cái bài phúc âm ngày hôm nay này. Những cái người ở cái thành là Gê-sa-tê, họ có cái sự tự do ở cái chỗ là có quyền chọn Chúa ở với họ hay không. Họ mời Chúa đi chỗ khác. Mà khi mời Chúa đi chỗ khác thì tất nhiên là sẽ có sự hiện hữu của quỷ ma ở trong thành, ở nơi họ cư ngụ. Và như thế là người ta lại tiếp tục bị kiềm chế. Còn khi nào mà có Thiên Chúa thì lúc đó mới có sự tự do đích thực. Lúc đó mới có sự giải thoát, có độc lập đích thực. Thưa anh chị em, mà Chúa là gì? Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Thiên Chúa đã từng nói chính sự thật mới giải thoát anh em. Thiên Chúa là tình yêu, và chỉ có tình yêu mới mang lại sự cứu thoát cho anh chị em. Thế cho nên có lẽ nói tóm gọn với lời Chúa chiều hôm nay chỉ là một cái lời mời gọi, cũng có nghĩa là cái lời đề nghị chúng ta hãy tập để sống trong chân thật. Hãy tập để sống trong tình yêu. Bởi vì khi chúng ta sống như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sống ở trong sự hiện diện của Chúa. Và chỉ có khi nào mà sống trong sự hiện diện của Chúa thì mình mới có được tự do đích thực. Mặc dù khi sống theo sự thật, khi sống trong yêu thương, trong sự tha thứ, trong lòng quảng đại, có những lúc khó khăn thật, nhưng mà chính cái điều đó mới đưa đến sự giải thoát. Chúa Giêsu, Ngài là sự thật, và Ngài đã sống trong cái tình yêu đối với Thiên Chúa Cha, cũng như là sống trong cái tình yêu đối với nhân loại, để rồi Ngài đi theo cái điều mà Cha muốn. Và bước theo cái điều đó thì thưa anh chị em, khổ giá trước mắt, máu đổ trước mắt, nhưng mà cái điều đó lại trở thành cái sự giải thoát cho nhân loại. Và chỉ có qua khổ giá mới mang lại vinh quang chiến thắng. Thế cho nên tất cả ông bà anh chị em chúng ta, mình suy gẫm về cái con đường của Chúa Giêsu đã đi, để rồi chúng ta cũng bước theo cái con đường đó. Cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi không phải là cái con đường đi từ Việt Nam qua bên này, đi vượt biên, không phải. Mà thiết tưởng là đi vượt qua những cái gì là trần gian để đi vào những cái gì là nước của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói anh em được tự do, nhưng không phải lấy nơi sự tự do để mà sống theo xác thịt, nhưng mà anh em hãy sống sự tự do trong lòng mình. Chúng ta được tự do làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Và Thánh Phaolô cũng nói thêm là chúng ta được tự do làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Chỉ có khi nào chúng ta sống sự thật, chỉ có khi nào chúng ta tập sống yêu thương, thì lúc bây giờ chúng ta mới có sự tự do đích thực, mới được giải thoát từ sâu xa ở trong tâm hồn. Và rồi qua đó mình mới có thể mang lại sự giải thoát cho chồng, cho vợ, cho anh chị em, cho mọi người chung quanh. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và xin Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể hãy đến trong tâm hồn của từng người chúng ta để mang lại ơn cứu độ, và cũng có nghĩa là sự giải thoát, sự tự do đích thực từ sâu xa trong tâm hồn.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế. và xin mời quý thính giả thưởng thức bản thánh ca Tình Nào Lớn Hơn với tiếng hát của ca sĩ Bích Ngọc và nhóm Hoang Ca, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Ân Đức, được trích trong CD thánh ca Khúc Hát Một Loài Hoa.
Bài ca